Vô thường, chương 165, nhân quả. Người bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ thấy linh thú là cửa hàng buôn bán linh thú cảnh. Nhưng trên thực tế, nó lại là phân đường của một đại tông môn, đặc biệt chịu trách nhiệm bắt linh thú ở cứ điểm Khúc Đình Sơn. Trong mắt những người ngoài, chỉ có mấy người trưởng quỹ này, thực lực của bọn họ cũng không cao, chỉ có thể ở ngoài vi bắt một vài linh thú nhỏ yếu. Nhưng đa số người của phân đường cũng giống mặt, người ngoài không thể nào biết được. Lúc này tất cả bọn họ đều đang trên Khúc Đình Sơn tìm kiếm những linh thú sơ sinh cấp 3, cấp 4, thậm chí là cấp 5. Mỗi tháng bọn họ đều bắt được rất nhiều linh thú sơ sinh gửi đến nơi bồi dưỡng linh thú của tông môn. Lần này vào núi thật sự rất thuận lợi. Đến giữa trưa ngày thứ hai, đám người kia đã bắt đủ 30 con linh thú, đã đạt đủ số lượng yêu cầu. Trưởng quỹ đang chuẩn bị dẫn mọi người trở về phủ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy dưới chân mình truyền tới từng đợt chấn động. Hơn nữa, biên độ chấn động còn càng lúc càng lớn. Chẳng những trưởng quỹ nhận ra, những người khác đều đã nhận thấy. Mặc dù thực lực của mấy người này không cao, nhưng dẫu sao cũng là người tu luyện. Trong lúc nhất thời cũng đề cao cảnh giác. Thần sắc trên mặt khẩn trương vô cùng, ánh mắt của tất cả đều mờ mịt nhìn chung quanh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Loại chấn động này thật sự có chút dọa người, nhất là sâu bên trong rừng, không ngừng có tiếng ầm ầm như sấm rền truyền tới. Trưởng quỷ, có chuyện gì xảy ra? Tên đại hán đeo lồng nuốt nước miếng một cái rồi hỏi. Trưởng quỷ vô cùng hoang mang, lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Vừa dứt lời, từ sâu bên trong Khúc Đình Sơn, đột nhiên vang lên một tiếng sói tru vang tận mây xanh. Sau đó lại là vô số tiếng thú rống khác vang lên. Tiếng thú rống đình tai nhức óc liên tiếp không ngừng, một tiếng lại một tiếng vang lên. Ngay lúc tiếng thú rống vang lên, sắc mặt một đám người lập tức trắng bệch. Ngay sau đó, hơi thở cuồng dạ phô thiên cái địa từ trong Khúc Đình Sơn truyền tới mạnh liệt. Bọn họ cũng không biết những tiếng thú rống này là của loài linh thú nào trong Khúc Đình Sơn. Nhưng bọn họ lại biết, linh thú có thể phát ra khí tức như vậy, tuyệt đối không phải là loài mình có thể chống lại. Hơn nữa, nghe những thanh âm và chấn động vừa rồi, số lượng linh thú ít nhất có thể đến tới mấy trăm. Tên tiểu nhị kia sợ hãi đến run cả người, chân tay mềm nhũn té trên mặt đất. Hai mắt hắn kinh hãi, nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng rống. Hắn muốn đứng lên, nhưng căn bản không có khí lực để đứng. Rầm rầm, yết hầu của mấy người nhấp nhô, động tác nuốt nước miếng vô cùng khó khăn. Thần sắc trên mặt biểu lộ ra sự bất an trong lòng. Tất cả mọi người không nên cử động, dù có phát sinh chuyện gì cũng không được cử động. Tạm cường khí đi, không nên để lộ ra bất cứ địch ý gì. Trưởng quỷ dù gì cũng là một lão già thành tinh. Tiếp xúc với linh thú nhiều năm như vậy, trong nháy mắt hắn đưa ra quyết định chính xác nhất. Lúc này không thể trốn thoát được, đánh cũng đánh không lại, trưởng quỷ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào khuôn mặt con buôn của mình. Hắn biết linh thú cường đại cũng có linh trí không tầm thường, có suy nghĩ riêng của bọn chúng. Hắn cầu nguyện những linh thú sắp tới sẽ bỏ qua cho bọn hắn, chỉ có cách này mới có một tia hy vọng giữ được tính mạng. Mặc dù tỷ lệ là rất thấp, cơ hồ không đến một thành, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Nghe được lời của trưởng quỷ, tất cả người khác vội vàng tản cương khí đi, cố gắng buông lỏng thân thể, không để bản thân lộ ra một chút địch ý nào. Trưởng quỷ à! Tiểu nhị vươn cái tay đang run rẩy ra, kêu lên một tiếng, nhưng không đợi trưởng quỷ đưa tay kéo hắn dậy. Còn người của hắn trong nháy mắt, co rút lại, mặt dài ra. Hắn thấy một cái bóng tuyết trắng đang chạy tới từ trong rừng. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, bóng tuyết trắng đã hiện ra trước mặt bọn hắn. Một cơn gió nhẹ lướt qua bên thân mấy người. Một con sói có thân hình như quả núi nhỏ đứng trước mặt mọi người. Lông trên người của nó một màu trắng như tuyết. Hai con mắt lớn như chuông đồng chậm rãi quét qua những người này, mang theo một cổ khí thế không thể nào kháng cự. Cánh tay vừa giơ ra của trưởng quỷ cứng ngắc giữa không trung, chậm chậm quay đầu nhìn về phía cuồng sát khiếu thiên lang. Ánh mắt hắn rung lên kịch liệt, ngay cả hô hấp cũng bị hắn áp chế tới cực hạn. Còn linh thú này tuyệt đối là linh thú cường đại nhất hắn đã từng gặp qua từ lúc chào đời cho tới bây giờ. Khí tức của nó, khí thế của nó, thậm chí so với thiên giai cao thủ bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Qua thời gian mấy hơi thở, tiếng vang như sấm rền lại từ trong khúc đình sơn truyền tới. Nhưng lần này, tiếng vang đã rất gần nơi đây. Chỉ qua một lát, vô số linh thú lớn có, nhỏ có chạy từ trong khúc đình sơn ra. Chúng tụ lại xung quanh khiếu thiên lang, hình thành một hình quạt bao vây đám người kia lại. Không nên vọng động. Trưởng quỷ há miệng ra nhẹ nhàng nói, mồ hôi lạnh từ trán và lưng chạy khắp người. Không khí cũng phảng phất như đông cứng lại. Tất cả mọi người đều duy trì tư thế một cách cứng ngắc, không dám cử động một chút nào. Nhiều linh thú như vậy, hơn nữa mỗi con đều vô cùng cường đại. Một khi bọn họ có động tác gì làm cho chúng bất mãn, bọn họ nhất định sẽ xé xác mấy người ra thành từng mảnh nhỏ. Khiếu thiền lang nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí, ánh mắt nó dừng lại trên người tên tiểu nhị, răng nanh nhè ra, thần sắc bất thiện. Mẹ ơi! Tên tiểu nhị chỉ có trình độ hoàng giai, làm sao có thể chịu đựng được uy áp của thú trùng chi vương. Bị khiếu thiền lang nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời làm hắn sợ đến đái ra quần, vừa khóc vừa nói. Ta bất quá, chỉ là tới nơi này bắt mấy con linh thú mà thôi. Tại sao lại lôi ra nhiều linh thú như vậy chứ? Khiếu thiền lang chẳng qua là người được mùi vị của đường phong trên người của tên tiểu nhị này. Trước khi đường phong rời đi, tên tiểu nhị này từng đẩy đường phong một cái. Đây chẳng qua chỉ là một hành động rất nhỏ. Vậy mà không nghĩ tới, hành động này của hắn lại mang ra một tai họa lớn như vậy. Người đi tìm bọn họ đi. Ta chẳng qua chỉ là tay chân của bọn họ mà thôi. Ta chỉ bắt có 3 con linh thú thôi, ngươi đừng nhìn ta. Ta trả bọn nó lại cho ngươi là được chứ gì? Nội tâm sợ hãi và bất an bị kích thích ra ngoài. Tinh thần của tên tiểu nhị này hiển nhiên đã đến bên bờ sụp đổ. Hắn hoàn toàn không còn nhớ những gì trưởng quỷ đã nói. Hắn vừa hô to, vừa không ngừng lê trên mặt đất, muốn lùi về đằng sau. Đừng động đậy! Trưởng quỷ trầm giọng hô. Mặc dù lúc này hắn cũng có chút cảm giác đứng không vững. Hắn cũng biết lúc này không nên mở miệng nói chuyện. Nhưng dù sao, hắn cũng là trưởng quỷ của bọn họ, vẫn phải nhắc nhở hắn một câu. Dưới áp lực, sợ hãi tới cực điểm, tên tiểu nhị cũng không biết lấy đâu ra khí lực, bò dậy từ trên mặt đất, cuống cuồng lảo đảo chạy về phía trước. Trưởng quỷ chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Hắn biết, tiểu nhị hành động như vậy hoàn toàn là muốn chết. Nhưng lúc này, ngay cả bản thân mình hắn cũng lo không xong. Làm sao có thể đi cứu tiểu nhị của mình được chứ? Sự thật quả nhiên đúng như trưởng quỷ đoán. Tên tiểu nhị chưa chạy được 10 trường. Khiếu thiền lang vốn đang lạnh lùng quan sát hắn, đã biến mất, phảng phất như con linh thú này chưa từng xuất hiện ở chỗ đó vậy. Khiếu thiền lang trực tiếp xuất hiện trước mặt tiểu nhị. Miệng rộng hơi mở ra, đã ngoạm lấy hắn. Chương 166. Gặp lại tứ quý thành chủ. Chỉ trong nháy mắt, tiểu nhị kêu thảm một tiếng, máu tươi vẩy ra, cả thân thể bị khiếu thiền lang cắn thành hai đoạn, nửa trên và nửa dưới rơi trên hai vị trí khác nhau. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc vẫn không ngừng phát ra từ miệng của tiểu nhị. Hắn dùng hai tay chống nửa người trên của mình, khuôn mặt không cam lòng và hối hận. Hắn vẫn còn có chút không tin, lẩm bẩm nói, ta chỉ bắt vài con linh thú thôi, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại có nhiều linh thú cường đại như vậy đến báo thù? Hơn nữa, nhưng lần này có vẻ hơi quá lớn rồi. Ta bất quá, chỉ là một tên tiểu nhị, ta có tư cách này sao? Khiếu thiền lang điên cuồng hét lên một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua mấy người trưởng quỷ, trong mắt nó đầy sát cơ. Sau một khắc, vô số linh thú liền xông tới, mở ra cái miệng lớn đầy nanh nhọn, tiếp đón trên đám người người này. Trong nhất thời, máu tươi bắn ra tứ phía, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong mảnh rừng rậm này. Thật lâu vẫn không ngừng lại. Mỗi người đều bị vài con linh thú cắn chết, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Những con linh thú kia tranh nhau cắn xé, nuốt tươi những khối thịt mình giành được, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Trước khi chết, trong đầu trưởng quỷ không khỏi nhớ lại lời của dạ nhân kia nói trước khi đi. Hắn đột nhiên phát hiện ra, Lời nói của giả nhân đó rất có đạo lý. Ác hữu, ác báo. Linh thú cũng là do cha mẹ sinh ra nuôi lớn, bắt nhiều sẽ có báo ứng. Không bao lâu sau, vùng đất này đã bị nhuộm thành một màu đỏ sậm. Trên mặt đất chỉ còn sót lại mấy mảnh quần áo và vài đoạn xương. Tên tiểu nhị bị cắt thành hai khúc cũng không tránh được vận mệnh này, bị linh thú tranh nhau cắn xé. Khiếu Thiền Lang từ từ đi tới bên cạnh lồng tre. Nó há miệng, cắn tan lồng, thả ra mấy con linh thú sơ sinh bên trong ra. Những tiểu linh thú này sinh ra chưa được bao lâu, hiện tại không có cha mẹ chăm sóc, chúng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở nơi nhược nhục cường thực này, có lẽ chúng cũng không sống được bao lâu. Nhưng lúc này Khiếu Thiền Lang cũng không quan tâm nhiều như vậy, nó chỉ muốn tìm Đường Phong báo thù. Nhìn về hướng Đường Phong đã rời đi, Khiếu Thiền Lang trù lên một tiếng, dẫn đầu đàn linh thú chạy về phía Thiên Tú Tông. Đằng sau nó là cả một đội nhân mã, vô số linh thú điên cuồng chạy sát theo vua của chúng. Đường Phong cũng không nghĩ tới, một câu nói đùa của mình là có thể thành sự thật. Nếu hắn biết được, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Lúc này, hắn vẫn đang vận hết tốc lực chạy về Thiên Tú, hoàn toàn không hay biết chuyện tình phát sinh đằng sau. Càng đến gần Thiên Tú, tâm tình Đường Phong lại càng hưng phấn. Thời gian vào khúc đình sơn thật sự quá dài. Đoán chừng đã qua 2 tháng. Thời gian lâu như vậy, không có tin tức của mình, chắc hẳn cô đang lo lắng lắm. Trên thế giới này, nếu như có người để cho Đường Phong nhớ thương, thì đó chính là cô và Bạch Tiểu Lại. Hắn nhất định phải mau chóng chạy về Thiên Tú, báo cho cô biết hắn vẫn bình an. Dương mắt nhìn lên, Thiên Tú đã gần trong gang tấc. Nơi này chính là ngọn núi nhỏ mà mình và Bạch Tiểu Lại từng tới tu luyện. Đây là tảng đá mình đã ngồi. Bạch Tiểu Lại thì ở bên cạnh, cả ngày không nói một lời, không ăn không uống để chờ mình. Hồi tưởng lại, mọi việc cứ như mới diễn ra ngày hôm qua. Nơi này dường như vẫn còn vương lại hương thơm trên người Bạch Tiểu Lại. Đường Phong chưa từng trải qua yêu đương, nhưng có thể nói, hắn và Bạch Tiểu Lại có thể là lâu ngày sinh tình. Tình cảm này có thể nói là nước chảy thành sông. Nhưng hiện tại, nàng đã trở về Bạch Đế Thành, để lại trong lòng Đường Phong nỗi nhớ khôn nguôi. 2 năm, rốt cuộc thì mình có thể trưởng thành tới mức nào? Tới lúc đó, nếu mình tới Bạch Đế Thành tìm lại tỷ, nàng có giật mình khi nhìn thấy mình hay không? Trong đầu ảo tưởng đến thời khắc gặp lại Bạch Tiểu Lại, Đường Phong không kìm được, liền bật cười một cách ngu ngốc. Đó nhất định là một việc rất hay. Thu lại tâm tình, Đường Phong lại triển khai thân hình, chạy nhanh về Thiên Tú. Chẳng qua, chỉ là quãng đường 20 dặm, không tới nửa nén nhang, Đường Phong đã xuống tới chân khúc đình sơn. Thế này thì rốt cuộc, cũng coi như là hoàn toàn chạy thoát. Nhìn Dạ Vũ Hồ quen thuộc, Thiên Tú quen thuộc, mấy thân ảnh đứng gác quen thuộc, còn có Yên Liệu Các nằm khuất trong một góc của Thiên Tú. Đường Phong vận khởi cương khí toàn thân, ngửa mặt lên trời, điên cuồng hét lên. Thiếu gia ta đã trở về rồi. Thành âm vang tận mây xanh, truyền khắp cả Thiên Tú, trong thiên địa không ngừng vang vọng tiếng cười lớn của Đường Phong. Sau một khắc, từ bên trong Thiên Tú bắn ra vài đạo nhân ảnh, đồng loạt bay tới chỗ Đường Phong. Trong những nhân ảnh này, tới đầu tiên chính là Lâm Nhược Diên, sau đó là Thang Phi Tiếu, Tần Tứ Nương, Đoạn Thất Xích, Bạch Tố Y cũng tới. Bất quá làm cho Đường Phong có chút nghi ngờ, bóng người lao ra không chỉ có 5 mà là 9. Trừ 5 người mình biết ra, còn 4 người cũng từ một nơi trong Thiên Tú bay ra, lao thẳng về hướng của mình. 9 thiền giai. Trong lòng Đường Phong không khỏi băn khoăn, thầm nghĩ cho dù nhiệt tình chào đón thiếu gia đây trở về thì cũng không cần đội hình lớn như vậy chứ. Hơn nữa, mình đi bất quá chỉ khoảng 2-3 tháng, 4 vị thiên giai này lại từ đâu mà đi ra? Phong Nhi! Lâm Nhược Diên, người còn chưa tới, từ xa đã hô lên tên của Đường Phong, thành âm run rẩy nghẹn ngào. 2-3 tháng, Lâm Nhược Diên cho rằng lần này Đường Phong đi vào núi tu luyện cũng chỉ như những lần trước mà thôi, sẽ không đi quá xa. Hưởng chi trước khi hắn đi, mình còn dặn dò hắn rất kỹ, không được xâm nhập vào quá phạm vi 300 dặm bên ngoài khúc đình sơn. Nhưng lần này Đường Phong đi mà không thấy trở lại, Lâm Nhược Diên làm sao lại không nóng lòng lo lắng cho được đây? Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt nàng lâu như vậy. Nàng và mấy người Thang Phi Tiếu cũng đã vào Khúc Đình Sơn tìm kiếm, nhưng núi rừng quá lớn, bọn họ cũng hoàn toàn không thể tìm được tung tích của Đường Phong. Nghĩ tới Đường Phong có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong Khúc Đình Sơn, Lâm Nhược Diên đi ngủ cũng khó ăn giấc, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đường Phong là do một tay nàng nuôi lớn, giống như con đẻ của nàng vậy. Trước khi hắn 15 tuổi, bởi vì nàng chưa dạy dỗ trẻ nhỏ bao giờ, không có kinh nghiệm nên mới làm Đường Phong trở thành nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhưng sau này, Đường Phong đã thay đổi, càng ngày càng trưởng thành. Mắt thấy một nhân tài đỏ rực sắp xuất hiện, lại vì một lần vào Khúc Đình Sơn tu luyện mà không thấy bóng dáng. Mỗi lần nhớ tới Đường Phong, tim Lâm Nhược Diên như bị dao cắt. Chỉ trong 2 tháng mà nàng gầy đi mấy vòng, hơn nữa Thiên Tú cũng xảy ra chút chuyện. Còn có người tới tìm Đường Phong gây phiền toái, ức chế tự đủ chuyện tích tụ trong lòng. Nếu không phải mấy người Thang Phi Tiếu càng ngăn mình, Lâm Nhược Diên thậm chí đã chuẩn bị liều mạng cùng đám người kia. Vừa rồi nàng đang ủ rũ ngồi trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu réo ầm ĩ của Đường Phong, lập tức liều mạng vọt ra ngoài. Xa xa, một thân ảnh khắc sâu vào trong mắt Lâm Nhược Diên. Thân ảnh thường ngày thoạt nhìn có chút gầy gò. Lúc này, mặc dù vẫn gầy gò như vậy, nhưng có vẻ rắn rỏi hơn rất nhiều. Chính là bề ngoài của hắn như vậy, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Quần áo lam lũ, đầu tóc rối bù, da thịt lộ ra ngoài đều đen thui. Ngay cả gương mặt tuấn tú cũng hệt như vậy. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy giống một tên hành khất ở đầu đường. Bộ dạng hiện tại của Đường Phong đổi lại là người khác còn chưa chắc đã nhận ra. Nhưng Lâm Nhược Diên cho dù không cần nhìn, chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể xác định người trước mặt chính là Phong Nhi của mình. Trong lòng Lâm Nhược Diên liền dâng lên nỗi chua xót, nước mắt bay theo gió rơi xuống, trực tiếp vọt vào tới trước mặt Đường Phong. Không đợi Đường Phong chào hỏi, đã kéo hắn vào ngực rồi gắt gao ôm chặt hắn, dường như vĩnh viễn cũng không muốn buông tay. Lâm Nhược Diên nhẹ giọng nghẹn ngào, bờ vai mảnh mai không ngừng lay động, phát tiết lo lắng trong lòng mình mấy tháng nay, để cho tâm tình tích tụ lại, cuốn trôi theo nước mắt. Cô cô! Đường Phong bị làm tới không kịp trở tay, hắn hoàn toàn không ngờ tới cô lại lo lắng cho mình như vậy. Nụ cười treo trên mặt, bàn tay to vươn ra cứng ngắc giữa không trung, cảm thụ cái ôm của cô mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Lâm Nhược Diên, an ủi. Cô, không có chuyện gì nữa rồi, Phong Nhi trở lại rồi. Đường Phong cũng cảm thấy hơi đau lòng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác khi có người lo lắng cho mình thật là tốt. Thật xin lỗi, Phong Nhi đã về trễ rồi. Đường Phong nhẹ giọng nói, hắn ở trong Khúc Đình Sơn quá lâu. Mặc dù không phải hắn muốn như vậy, nhưng để cho một người quan tâm tới mình thương tâm rơi lệ, Đường Phong không muốn thấy cảnh đó. Hơn nữa hình như cô gầy đi không ít. Không sao, trở lại là tốt rồi. Lâm Nhược Diên buông Đường Phong ra, đưa tay lau nước mắt, vui mừng. Một tay vịn vai Đường Phong, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, ôn nhu hỏi. Sao lại biến thành như vậy? Đường Phong cười khổ một tiếng. Có chút nguyên nhân ngoài ý muốn thôi. Dĩ nhiên, hắn không thể nói cho Lâm Nhược Diên mình trên Khúc Đình Sơn bị một đàn linh thú đuổi giết, sau đó lại bất đắc dĩ mà chạy đến thú mộ ẩn nấp nhiều ngày, sau đó lại một mạch chạy không ngừng về Thiên Tú. Điều hắn nói ra những điều này chỉ làm cho Lâm Nhược Diên thêm lo lắng. Không muốn nói thì thôi vậy, nhìn bộ dạng của con bây giờ kìa, giống hệt như nghịch bùn lúc bé vậy đó. Lâm Nhược Diên lôi ra một cái khăn lụa, không để ý bẩn thỉu trên mặt Đường Phong, chỉ lau 2 cái mà khăn lụa trắng tinh đã giống như có dễ lau rồi. Lúc con còn nhỏ, từng nghịch bùng sao? Đường Phong lúng túng hỏi. Sao lại không có chứ? Lâm Nhược Diên nở nụ cười. Con không nhớ lúc đó con muốn trộm phấn son của ta sao? Ta không cho con lấy. Sau đó con liền lấy bùn vẽ bậy lên mặt. Hại ta ngày nào cũng phải rửa cho con mấy lần. Chuyện này thật đúng là khó ngửi. Ngàn vạn lần không được để cho người khác biết. Ngay lúc Lâm Nhược Diên đang lau mặt cho Đường Phong, mấy người Thang Phi Tiếu cũng đã chạy tới, vẻ mặt Tiêu Thúc như trút được gánh nặng vậy. Chẳng những hắn mà bọn Tứ Nương và Đoàn Thất Xích, Bạch Tố Y cũng như vậy. Đường Phong đi một lần tới 2-3 tháng, chẳng những không có tin tức, ngay cả mọi người đi tìm cũng không thấy. Lâm Nhược Nhiên lo lắng cho Đường Phong, dĩ nhiên bọn họ cũng như vậy. Mỗi ngày Lâm Nhược Nhiên đều lo lắng mất ăn mất ngủ, bọn họ cũng thấy được. Nhưng bọn họ có biện pháp gì chứ? Đường Phong giống như tính mạng của nàng vậy, hiện tại không có hắn ở đây, tâm bệnh đương nhiên là khó chữa rồi. Hiện tại thấy Đường Phong đã an toàn trở về, mấy người không nhìn được đều thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt Tiểu Thúc bao hàm nhiệt tình, cười cười nói: "Phong thiếu gia, bộ dáng của ngươi bây giờ nếu muốn đi làm ăn xin cũng không cần phải hóa trang." Có thể thấy được Tiểu Thúc cũng rất kích động, nhưng dù sao hắn cũng là đại nam nhân, không thể nào giống Lâm Nhược Nhiên, nam nhân luôn luôn che giấu cảm xúc. Đường Phong cười khổ một tiếng: "Tiểu Thúc à, người đừng trêu chọc ta." "Trở lại là tốt rồi." Tần Tứ Nương cũng nhẹ giọng nói. Đoạn Thất Xích bên cạnh chậm rãi lắc đầu: "Trở lại chưa chắc là đã tốt đâu." Đường Phong vừa nghe lời này lập tức sửng sốt, nhưng ngày sau đó hắn cảm nhận được mấy ánh mắt không có hảo ý đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn về phía mây ánh mắt này, Đường Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Chín đạo thân ảnh bay ra từ trong thiên tú, trừ 5 người mình biết ra thì còn có 4 người khác, mà mấy đạo ánh mắt có chút bất thiện chính là 4 người này. Sở dĩ Đường Phong kinh ngạc là vì mình biết 4 người này. 4 người này chính là tứ quý thành chủ của Bạch Đế Thành, đã từng tham dự cuộc chiến thần binh lần trước. Sắc mặt Đường Phong không đổi, nhưng trong lòng thì máy động. Lúc đó mình bày kế đánh tráo thần binh thành thiên binh, nhưng cũng không có ai phát hiện ra. Bây giờ tứ quý thành chủ lại xuất hiện ở thiên tú, hơn nữa rõ ràng bọn họ đến tìm mình, chẳng lẽ là có liên quan tới chuyện lần trước? Sự thật cũng đúng như Đường Phong suy đoán. Sau khi tứ quý thành chủ giết chết Lâu Mạn Kinh, thành công đoạt được cái gọi là thần binh, không được bao lâu thì bọn họ cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Cấp bậc của thần binh và thiên binh chênh lệch quá lớn, chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể nhìn ra. Lúc ấy, bọn họ vừa đoạt được thần binh, sợ rằng hai trưởng lão của Thiên Công Sơn Trang không giữ lời, âm thầm đánh lén, cho nên liền vội vàng chạy về phía Bạch Đế Thành. Sau khi chạy được nửa canh giờ, Dương Xuân tâm tình kích động, muốn nhìn hình dáng thật sự của thần binh. Nhưng sau khi nhìn thấy, tâm linh của hắn lập tức bị đả thương nặng nề. Thanh thần binh kia chẳng qua chỉ là một thanh thiên binh đại đao mà thôi. Mấy người đầu óc mơ hồ, dù nghĩ thế nào cũng không ra. Tại sao thần binh lại biến thành thiên binh được? Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu họ chính là Lâu Mạn Kinh đã đánh tráo thần binh. Nhưng sau khi Lâu Mạn Kinh chiếm được thần binh, 6 vị thiên giai thượng phẩm cao thủ vẫn truy đuổi sát đằng sau. Hắn căn bản là không có cơ hội để đánh tráo. Hắn cũng không thể nào chơi trò này trước mặt 6 vị thiên giai cao thủ mà không bị phát hiện. Nghĩ như vậy, nhưng vì điều tra rõ chân tướng, 4 người lập tức thay đổi phương hướng, trở lại nơi Lâu Mạn Kinh bị trọng thương. Sau khi trở lại thì bọn họ đã thấy Lâu Mạn Kinh sớm chết, không còn hơi thở. Lúc mấy người đuổi theo Lâu Mạn Kinh, bọn họ cũng đều biết đằng sau có 3 người. Chính là bọn Trần Vô Xá, Lâu Mạn Kinh chết nhất định có liên quan tới bọn họ. Nhưng bây giờ Lâu Mạn Kinh đã chết, bọn họ còn có thể tìm ai để hỏi chuyện thần binh chứ? Còn nữa, tứ quý thành chủ của Bạch Đế Thành đồng thời xuất động, không tiếc đắc tội 2 vị trưởng lão của Thiên Công Sơn Trang. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đoạt được thần binh tới tay, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng đó chẳng qua chỉ là một thanh thiên binh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng những 4 người bọn họ xấu mặt, hơn nữa còn liên lụy đến danh dự của Bạch Đế Thành, làm cho anh hùng thiên hạ cười nhạo Bạch Đế Thành. Bọn họ cũng không muốn như vậy. Cũng chính vì nguyên nhân này mà bọn họ cũng không thể không câu nệ mà tìm 3 người Trần Vô Xá để hỏi thăm. Huống chi 3 người bọn họ cũng đã sớm rút lui khỏi cuộc chiến, cũng không cách nào chiếm được thần binh. Không giải thích được, tứ quý thành chủ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, rốt cuộc im lặng không hỏi đối với chuyện này. 4 người có chút ủ rũ trở về Bạch Đế Thành. Sau khi hội báo một tiếng với thành chủ Bạch Liên Tâm, tất cả đều nhất trí giấu chuyện này ở trong bụng, không ai được phép nói ra. Xuân thành chủ càng nghĩ lại càng buồn bực, càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không đúng. Chương 167: Mặt nóng dán lên mông lạnh. Bởi vì lúc ấy rõ ràng hắn cảm nhận được khí thế chỉ thuộc về thần binh, thậm chí thần binh còn bay một quãng đường xa xôi tới tận Khúc Đình Sơn. Nếu như chỉ là thiên binh thì làm sao có thể làm được chuyện này, làm sao có thể lừa được cảm giác của từng ấy cao thủ. Sau mấy ngày dụng tâm suy nghĩ, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nghĩ xem là ai có thể động tay động chân lên thần binh, kết quả hắn thật sự đoán ra đó chính là Đường Phong. Trong suốt cả cuộc chiến, chân chính chạm vào thần binh chỉ có hai người, một là Lâu Mạn Kinh, người còn lại chính là Đường Phong. Nếu Lâu Mạn Kinh không thể động tay động chân với thần binh, vậy chẳng lẽ là tên tiểu tử hoàng giai thượng phẩm kia? Nhưng bằng vào bản lãnh của hắn, làm sao có thể làm được chuyện này? Lúc ấy có nhiều thiên giai cao thủ như vậy, hơn nữa ai ai cũng vô cùng tập trung vào thần binh, không hề rời mắt, mà hắn chỉ động vào thần binh, sau đó xoay một vòng. Trong thời gian đó, hắn làm sao có thể tráo đổi được thần binh thành thiên binh chứ? Mà thanh đại đao thiên binh này ở đâu ra? Nhưng chuyện này đã thành một khúc mắc trong lòng Dương Xuân. Nếu hắn không đi kiểm chứng một chút, dù thế nào hắn cũng không thể nào an tâm được. Nói chuyện này cho ba người còn lại nghe, sau đó mấy người này lại từ Bạch Đế Thành chạy tới Thiên Tú. Chờ khi Tứ Quý Thành Chủ chạy tới Thiên Tú thì chuyện cũng đã qua hơn một tháng. Khi đó Đường Phong cũng đi rồi, bọn họ tự nhiên lại hóa thành công cốc. Lâm Nhược Diên đang lo lắng cho an toàn của Đường Phong, lại nghe tin có người muốn tìm Đường Phong gây phiền toái. Đang lo lắng sốt ruột, lại bị mấy vị thành chủ hỏi thăm nhiều, nên nói mấy câu lại xung đột với nhau. Tứ Quý Thành Chủ là nhân vật bậc nào? Thiền giai thượng phẩm cao thủ, lại là thành chủ bên trong Bạch Đế Thành. Nếu là lúc thường, Lâm Nhược Diên còn có thể khách khí với bọn họ, nhưng chuyện liên quan tới Đường Phong, Lâm Nhược Diên cũng có chút kích động, đương nhiên không để ý tới thân phận của đối phương. Lúc ấy, đồng thành chủ Hàng Đông thậm chí xuất thủ dạy dỗ Lâm Nhược Diên một chút, mặc dù không thương tổn được nàng, nhưng dù sao cũng đã động thủ. Khi Tứ Quý Thành Chủ tới, Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cũng biết, hai người không tiện lộ diện trước mặt bọn họ, vẫn núp bên trong Yên Liễu Các, tránh cho khỏi gây ra phiền toái. Nhưng khi Hàng Đông đánh nhau với Lâm Nhược Diên, rốt cuộc Thang Phi Tiếu cũng không thể ngồi yên. Giao tình của hắn và Đường Phong không tệ, Lâm Nhược Diên lại là cô của Đường Phong. Cô cô bị khi nhục, Đường Phong tất nhiên sẽ không để yên. Nếu Thang Phi Tiếu tiếp tục làm con rùa ruột đầu, thì sau khi trở về, Đường Phong nhất định sẽ trách cứ hắn. Cho nên hắn và Đoạn Thất Xích liền chạy ra. Hai đại sát thần vừa bước ra, sắc mặt Tứ Quý Thành Chủ liền trở nên khá đặc sắc. Bọn họ đoán chừng cũng không nghĩ tới, hai đại sát thần của Đại Tuyết Cung khi xưa lại làm khách trong Thiên Tú. Trong nhất thời, Hàng Đông cũng bị ép cho không thể xuống đài. Nếu không phải Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cố kỵ sẽ gây ra phiền toái cho Thiên Tú, thì lúc ấy đã đánh một trận cùng Tứ Quý Thành Chủ. Chuyện này sau đó nhờ có Bạch Tố Y và Dương Xuân nói vuông vào nên mới tạm thời giải quyết được. Mặc dù chuyện này đã qua rồi, nhưng Tứ Quý Thành Chủ cũng không rời đi. Nếu như lúc này bọn họ mà rời đi, thì người khác sẽ nói bọn họ e ngại Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Vậy thì còn gì là mặt mũi? Hơn nữa, bọn họ quả thực muốn tìm Đường Phong để kiểm chứng chuyện thần binh nên mới ở lại Thiên Tú. Chỉ vì chuyện này nên ở lại gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tứ Quý Thành Chủ thậm chí từng hoài nghi có phải là Thiên Tú đã giấu Đường Phong đi, cố ý không cho hắn xuất hiện hay không. Nhưng có bọn Thang Phi Tiếu tọa trấn ở Thiên Tú, Tứ Quý Thành Chủ cũng không dám quá phận. Chẳng qua là liên tục hối thúc Bạch Tố Y tìm kiếm Đường Phong mà thôi. Bạch Tố Y làm sao có thể tìm được? Mỗi lần đối mặt với những câu hỏi của Tứ Quý Thành Chủ cũng chỉ có cười khổ mà thôi. Lúc đám người này ở Thiên Tú cũng không phát sinh xung đột gì cùng bọn Thang Phi Tiếu. Chẳng qua là nhìn nhau không vừa mắt mà thôi. Tất cả mọi người đều rất thức thời, không hề chủ động đánh nhau. Bởi vì mọi người đều biết thực lực của họ ngang nhau, đánh nhau cũng không làm được gì. Huống hồ Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích từ 10 năm trước đã rời khỏi Đại Tuyết Cung. Bọn họ bây giờ chỉ có thể xem là cao nhân ẩn thế mà thôi. Thẳng cho tới hôm nay, Những thiên giai cao thủ kia ở Thiên Tú xuất động toàn bộ, Tư Quý thành chủ cũng tới theo. Bọn họ cũng đã gặp qua Đường Phong, chỉ bất quá trước khác này khác. Lần trước nhìn Đường Phong thì hắn vẫn còn là một thiếu niên anh tuấn, nhưng chỉ mấy tháng hắn lại biến thành bộ dạng chật vật không chịu được. Điều khiến bọn họ có chút ngạc nhiên chính là thiếu niên chỉ có cảnh giới hoàng giai thượng phẩm, lúc này đây đột nhiên đã tới huyền giai hạ phẩm. Huyền giai 15 tuổi, đây là khả năng trưởng thành kinh khủng cỡ nào. Người khác lúc 15 tuổi, cho dù tư chất có khá hơn thì e rằng cũng chỉ có thể là hoàng giai mà thôi. Còn hắn cũng đã vượt qua hoàng giai. Không chỉ như vậy, mặc dù trên mặt hắn đen thui, nhưng đôi mắt lại đặc biệt có thần, sắc bén tự như mắt chim ưng. Thiếu niên này nếu có thể lớn lên thì tiền đồ ngày sau nhất định vô lượng. Trong lòng Tư Quý thành chủ không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này. Hơn nữa, bọn họ cũng đồng thời nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là chuyện Đường Phong có luyện qua vô thượng âm công trong lời đồn, giết chết đại quân 2.500 người trong một lần. Lần trước, lúc bọn họ nhìn thấy Đường Phong, thì bọn họ vẫn đang bận đuổi theo thần binh, cũng không nghe được tin đồn này. Nhưng bây giờ, đợi ở gần Thiên Tú gần 2 tháng, cũng đã tới tỉnh An Thành không ít lần, tự nhiên nghe được mấy lời đồn đại về Đường Phong. Chẳng qua là bốn người bọn họ, làm gì có ai ngu ngốc tới mức tin tưởng mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Thiên Tú lúc ấy có hai vị sát thần và một thanh thần binh tòa trấn. Đám người cự kiếm môn đó không phải là tự đi tìm chết hay sao? Cho nên bọn họ liền cho rằng đám người kia là do bọn người Thang Phi tiêu giết. Bất quá do người ta thích đồn thổi nên mới nói Đường Phong thành ra như vậy. Đúng, nhất định là như vậy. Thấy Đường Phong nhìn lại về phía mình, Hàng Đông lạnh lùng hỏi: Người chính là Đường Phong? Ngữ khí của hắn có chút khinh thường, một bụng nhiệt tình của Đường Phong nháy mắt liền bị dập tắt. Hắn đối với bốn vị thành chủ này rất có nhiệt tình, bởi vì Lại Tỷ là người của Bạch Đế Thành. Yêu ai, yêu cả đường đi chính là đạo lý này. Lần trước tranh giành thần binh, Đường Phong không có cơ hội nói chuyện với bọn họ. Nhưng lần này, hắn nghĩ muốn làm quen với mấy người này đàng hoàng một chút. Nói thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng là tiền bối, còn là thiên giai cao thủ. Chính mình lấy thân phận vạn bối để đối đãi với bọn họ cũng không có gì đáng trách. Cộng thêm trong đó còn có Lại Tỷ. Đường Phong cũng hy vọng sau này, tới lúc mình tới Bạch Đế Thành tìm Lại Tỷ, người khác cũng có thể tiếp đãi mình khách khí. Nhưng vừa nghe ngữ khí của Hàng Đông, trong lòng Đường Phong liền sinh ra cảm giác chán ghét. Đó là một loại miệt thị đối với mình, hoàn toàn là thái độ xem thường, thật sự khiến Đường Phong vô cùng khó chịu. Vốn cũng không muốn phản ứng lại với hắn làm gì, dù gì người ta cũng là thiên giai cao thủ, còn mình chẳng qua chỉ là huyền giai tay mơ. Thái độ của người ta như vậy cũng chẳng là gì, hơn nữa nếu đắc tội với người của Bạch Đế Thành ở nơi đây, sau này đi tìm Lại Tỷ cũng sẽ gặp khó khăn. Cho nên Đường Phong nhíu mày, gật đầu nói: Đúng, chính là ta. Đợi người 2 tháng, rốt cuộc người cũng lăn ra đây. Hàng Đông cười lạnh một tiếng: Người nói như vậy là có ý tứ gì? Sắc mặt Đường Phong hóa lạnh, thầm nghĩ: thiếu gia ta cho người chút sắc mặt thì người muốn mở phường nhùm sao? Thiếu gia ta cũng đã từng trải qua cảm giác đứng nơi cao quan sát chúng sanh, đắc ý gì cơ chứ? Nếu như Hàng Đông có chút khách khí thì Đường Phong nhất định sẽ lấy lệ vạn bối đối đãi với hắn. Nhưng Hàng Đông lần trước bị Thang Phi Tiếu chọc giận là bị buộc phải ở lại Thiên Tú lâu như vậy, một bụng tức giận không có chỗ tiết. Lúc này đây nhìn thấy Đường Phong thì đương nhiên lời nói ra không mấy hòa hoãn. Hàng Đông không để ý đến câu hỏi của Đường Phong, chẳng qua là nói: Nếu đã lăn ra đây rồi thì đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Vừa nói vừa tiến tới chỗ Đường Phong. Lâm Nhược Nhiên lập tức vượt qua chắn trước mặt Đường Phong, quát hỏi: Ngươi muốn làm gì? Tư Quý thành chủ tới tìm Đường Phong về việc gì thì chỉ có bọn họ mới biết, những người khác không ai biết được. Giờ phút này nhìn thấy Hàng Đông hạ thủ với Đường Phong, Lâm Nhược Nhiên làm sao có thể đáp ứng? Hàng Đông cười lạnh một tiếng: Xem ra lần trước giáo huấn ngươi còn chưa có đủ đâu. Hắn vốn là tiện tay ra một trảo, nhưng nếu Lâm Nhược Nhiên chắn trước mặt Đường Phong thì hắn liền đánh ra toàn lực. Hắn là thiên giai thượng phẩm, Lâm Nhược Nhiên chỉ có thiền giai hạ phẩm thì làm sao có thể ngăn được. Bạch Tố Y nhìn thấy tình huống không ổn, đang muốn xuất thủ thì Thang Phi Tiếu đã động trước. Hắn đứng tại chỗ, ném ra một trường ảnh trực tiếp phá vỡ không gian cách trở. Đối bính cùng Hàng Đông khiến hắn phải lùi lại, giận dữ quát lên. Ai dám động thủ? Vừa quát xong, Tử Nương đã rút thần binh ra khỏi vỏ. Thái đao của Đặng Thất Xích cũng phóng ra. Bốn vị thành chủ trong nháy mắt cũng rút ra bội kiếm. Tràng diện vốn yên tĩnh, đột nhiên lại thành dương cung bạc kiếm. Khí thế của chín thiên giai cao thủ đang vào một chỗ, khiến cho tràng diện rối tinh rối mù. Hàng Đông không thể nuốt giận, nhìn Thang Phi Tiếu hung tợn nói. Thang Phi Tiếu, lần trước ta động thủ với nữ nhân này, ngươi cản ta. Lần này ta động thủ với thiếu niên này, ngươi cũng cản ta. Cứ như thể là tứ quý thành chủ bọn ta, sợ các ngươi không bằng. Ta sợ các ngươi chắc. Thang Phi Tiếu xắn tay áo, vẻ mặt hung thần ác sát nói. Còn mẹ nó, mấy hôm nay ta cũng nhìn các ngươi đủ rồi. Tới đi, bây giờ đánh một trận đi, để xem ai có thể toàn mạng đi ra ngoài. Mặc dù cũng là thiên giai thượng phẩm, nhưng bây giờ bên cạnh Thang Phi Tiếu có Tần Tứ Nương, Đoạn Thất Xích và hai người Lâm Nhược Diên, Bạch Tố Y. Nếu đánh nhau thì tứ quý thành chủ tuyệt đối không phải là đối thủ. Hàng Đông bị những lời này của Thang Phi Tiếu làm cho khí huyết công tâm. Đang muốn đánh một trận với Thang Phi Tiếu thì Thu Thành Chủ Thu Dịch Túy đứng bên cạnh đã trầm giọng nói. Không nên xúc động. Mọi người có gì thì từ từ nói. Chẳng qua chúng ta chỉ muốn hỏi thiếu niên này một chút chuyện thôi, không có ác ý. Ta lấy danh nghĩa Bạch Đế Thành ra, đảm bảo sẽ không đả thương hắn. Trong bốn vị thành chủ có hai nam, hai nữ. Xuân Thành Chủ Dương Xuân và Đông Thành Chủ Hàng Đông là nam nhân. Thu Thành Chủ Thu Dịch Túy và Hạ Thành Chủ Hạ Thời Vũ là nữ nhân. Thu Dịch Túy cũng là có chút đặc sắc, ngoại hình cũng xinh đẹp, nói chuyện khá êm tai, làm cho người ta có cảm giác chóng mặt giống như uống rượu say vậy, rất phù hợp với tên của nàng. Thu Dịch Túy chẳng qua là muốn đứng ra giảng hòa, hạ bớt không khí, những lời của nàng cũng không có tác dụng gì. Đường Phong kéo Lâm Nhược Diên đang đứng che chắn trước mặt mình sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn Hàng Đông âm trầm nói. Người đánh cô của ta. Thái độ của Đường Phong rõ ràng thay đổi. Mới vừa rồi Hàng Đông hỏi hắn cũng chỉ khó chịu thôi, nhưng bây giờ đã có chút cảm giác đang đè nén cơn giận. Thằng Phi Tiếu đang đọ sức với bọn họ cũng sừng sốt dừng tay. Hắn đột nhiên có cảm giác không ổn. Thành âm của Phong thiếu gia khiến hắn cảm thấy nếu để Đường Phong biết đáp án thì hắn sẽ thật sự nổi điên. Hàng Đông nhìn thoáng qua Đường Phong, thản nhiên nói. Đánh thì sao? Chẳng lẽ người muốn tìm ta báo thù? Rất tốt. Đường Phong nhếch miệng cười, âm hiểm, hàm răng trắng phối hợp với khuôn mặt đen sì lộ ra vẻ quỷ dị. Rất tốt. Liên tiếp, hai tiếng rất tốt. Giọng nói Đường Phong giữa hai lần hoàn toàn bất đồng. Lần thứ nhất mang tới cảm giác tức giận, nhưng lần thứ hai lại có cảm giác âm trầm, lạnh tới tận xương tủy. Trong lòng Đường Phong có hai người rất quan trọng, một là cô, hai là Lại Tỷ. Nếu có người dám khi dễ các nàng, Đường Phong nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để báo thù. Mà Hàng Đông chỉ cách hắn rất gần, khoảng cách hai trượng mà thôi. Nếu lúc này đột nhiên dùng tới năng lực tá thi hoàng hồn, thì Đường Phong nắm chắc có thể giết chết Hàng Đông trong nháy mắt. Tác phong nam nhi tự nhiên muốn gậy không muốn cong. Nhất là Đường môn đệ tử sẽ không sợ bất kỳ cường quyền ác thế nào. Nếu người khác khi dễ lên đầu người thân của mình mà Đường Phong còn có thể để yên, thì làm sao xứng với lương tâm của mình, làm sao xứng với niềm tin của cô dành cho mình. Cho dù lúc này có chọc thủng trời, hoàn toàn đắc tội với Bạch Đế Thành, thì Đường Phong cũng không hối hận. Chỉ cần mình giết chết một hai vị thành chủ trong đó, thì lưu lại những người khác cũng không khó. Mấy người Tiêu Thúc cũng không phải là loại bất tài. Chuyện hôm nay chỉ cần làm gọn gàng một chút, thì căn bản cũng không có gì phiền phức. Nếu thi triển đòn sát thủ, sau đó bị cắn trả thì như thế nào? Rèn luyện thân thể lúc còn ở thú mộ cũng không phải là uổng phí. Lần này cắn trả tuyệt đối không khổ sở như lần trước. Chỉ cần tu dưỡng một chút là có thể khôi phục như cũ. Trong lòng, mặc dù đã hạ quyết định, nhưng Đường Phong cũng chưa vội vàng động thủ. Chẳng qua là mở miệng kéo dài. Ta muốn hỏi ngươi một câu. quan hệ giữa ngươi và Lại tỷ là như thế nào? Người này không nên là thân thích của Lại tỷ a? Cái gì mà Lại tỷ? Hàn Đông bị hỏi tới bất ngờ nên không giải thích được. Bạch Tiểu Lại. Sắc mặt của bốn vị thành chủ nhất thời hơi đổi. Bọn họ lúc trước cũng đã nghe Bạch Tô Y nói Bạch Tiểu Lại có ở Thiên Tú một thời gian, nhưng Bạch Tô Y không nói cho bọn họ biết Bạch Tiểu Lại ở chung một chỗ với Đường Phong trong Yên Liệu Các. Bây giờ nghe Đường Phong gọi thân mật như vậy, Tư Quý thành chủ làm sao có thể không nghĩ tới những chi tiết trong đó.